chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật, ngày 30 tháng 7, chương trình có các nội dung chính sau. Tiếng gọi non sông, khát vọng cống hiến, sẵn sàng cho hội thao võ chiến đấu tay không. Dân quân tỉnh Vĩnh Long đồng hành khắc phục thiên tai. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, lực lượng vũ trang quân khu 9 tổ chức nhiều hoạt động tri ân các thế hệ đã đóng góp xương máu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Tư lệnh quân khu 9 tổ chức các đoàn cán bộ đến thăm tặng quà thương bệnh binh đang điều trị tại các bệnh viện. Tại mỗi nơi đến, các đồng chí trong đoàn ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 với những đóng góp to lớn của thương bệnh binh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, cảm ơn cán bộ y bác sĩ, nhân viên các bệnh viện tận tình chăm sóc, điều trị thương bệnh binh và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu. Dịp này, Bộ Tư lệnh quân khu tặng trên 400 suất quà cho các thương bệnh binh, quân nhân, đối tượng chính sách và các y bác sĩ tại các bệnh viện và các trung tâm điều dưỡng thương binh Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu, Duy Tiên, Hà Nam, Thuận Thành, Bắc Ninh với tổng số tiền gần 500 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của quân khu.
Tại nghĩa trang liệt sĩ dốc Bà Đác, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tổ chức lễ cải táng 108 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh, trong đó 38 hài cốt liệt sĩ do đội K90 cục chính trị quân khu 9 cất bốc trên địa bàn tỉnh Kandan và Kampong Chanan, Campuchia, 70 hài cốt liệt sĩ do đội K93 bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cất bốc tại tỉnh Ta Keo và Kampong Speu, Campuchia, huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên. Các hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.
Tỉnh Đồng Tháp tổ chức cải táng 82 hài cốt liệt sĩ quy tập tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Busan, Campuchia, 4 hài cốt cất bốc trên địa bàn tỉnh. Trong đó xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Bùi Duy Bản tìm thấy tại xã Thermoda, huyện Vie Vên, tỉnh Busan, bàn giao gia đình an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Giai đoạn mùa khô 2022-2023, đội K91 tìm kiếm cất bốc quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên chiến trường Campuchia, được 82 bộ hài cốt liệt sĩ tại địa bàn hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Busan và 4 bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Thành phố Cần Thơ tổ chức truy điệu cải táng 14 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn. Đây là hài cốt liệt sĩ được đội K90 cục chính trị quân khu 9 quy tập và bàn giao tại trường mầm non Tân Nhân, ấp Tân Long, xã Tân Thới, huyện Phong Điền. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ tìm kiếm quy tập 29 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 13 liệt sĩ xác định được danh tính, đưa về các nghĩa trang liệt sĩ hoặc bàn giao về gia đình an táng.
Tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức cải táng 121 hài cốt liệt sĩ. Số hài cốt liệt sĩ này được cất bốc tại nghĩa trang tạm thời chiến tranh tại ấp Bình Phú, xã Châu Bình, huyện Dòng Trôm từ ngày 12 tháng 7 đến nay. Theo thông tin của các cựu chiến binh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.
Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác cải cách tư pháp, từng bước kiện toàn tổ chức hoạt động của các cơ quan khối tư pháp, thanh tra pháp chế. Ban chỉ đạo 1389 quân khu và các cơ quan đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy chỉ huy quản lý, điều hành, xử lý các vụ việc vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước. Các vụ án đưa ra xét xử đúng thời hạn luật định, không để xảy ra oan sai, thụ lý giải quyết 17 vụ với 27 bị can bị cáo, tổ chức 17 cuộc thanh tra kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hạn chế trong quản lý thi hành pháp luật, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền, tiếp công dân 370 lượt trên 379 người, tiến hành kiểm tra giám sát và phối hợp kiểm tra giám sát 155 tổ chức đảng và 4.186 đảng viên.
Trong tuần, Lữ đoàn 950 tổ chức hội thi cán bộ trung đội đại đội huấn luyện giỏi năm 2023. Tham gia hội thi, 72 đồng chí là cán bộ cấp trung đội đại đội đến từ các cơ quan đơn vị trong toàn lữ đoàn, tranh tài ở 8 nội dung gồm chính trị, điều lệnh, thể lực, hậu cần kỹ thuật, bắn súng K54 bài 1, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và kỹ thuật chuyên ngành chiến thuật, riêng cán bộ cấp đại đội, thêm nội dung thi,
xây dựng tiến trình biểu.
Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, Thượng tá Nguyễn Tấn Tài, Phó Lữ đoàn trưởng Tham mưu trưởng Lữ đoàn 950, yêu cầu ban giám khảo công minh khách quan trong chấm điểm, đánh giá thành tích từng cá nhân, các thí sinh nêu cao tinh thần trách nhiệm cầu thị đoàn kết, chấp hành nghiêm quy chế hội thi, phát huy trí tuệ, khả năng để hoàn thành tốt từng nội dung thi.
13 thí sinh thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Cần Thơ tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023 với 3 phần thi hiểu biết chung, điều lệnh, giảng bài. Kết quả, Trung tá Vũ Ngọc Hải, giảng viên bộ môn quân sự chung, giải nhất; Thiếu tá Nguyễn Anh Duy, giảng viên bộ môn đường lối quân sự, giải nhì; Trung tá Lê Thanh Trí, giảng viên bộ môn đường lối quân sự, giải ba; và 10 thí sinh được công nhận giảng viên dạy giỏi. Hội thi là dịp để đánh giá thực chất trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm đội ngũ giảng viên, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng an ninh trong thời gian tới.
Tự hào người lính pháo binh miền Tây là chủ đề liên quan văn nghệ quần chúng năm 2023 do Lữ đoàn Pháo binh 6 tổ chức. Ngoài các cơ quan đơn vị trực thuộc lữ đoàn, còn có các đơn vị kết nghĩa tham gia với các tiết mục ca ngợi Đảng, quang vinh Bác Hồ vĩ đại, truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường bất khuất của dân tộc, quân đội, quân khu 9, Lữ đoàn Pháo binh 6. Đây là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lữ đoàn 23 tháng 11 năm 1963, 23 tháng 11 năm 2023. Dịp này, lữ đoàn vận động quyên góp tặng trên 26 triệu đồng cho gia đình binh nhì Nguyễn Tấn Tài, chiến sĩ trung đội thông tin vô tuyến điện, đại đội chỉ huy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí đạn tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, yêu cầu đơn vị tăng cường quản lý kho, thường xuyên luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, tăng cường xây dựng chính quy ngành kỹ thuật, thường xuyên giáo dục cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức, bảo đảm an toàn mọi mặt.
Trường Quân sự Quân khu phối hợp Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông đại học cao đẳng và văn bằng 2 ngành quân sự cơ sở năm 2023. Theo đó, Đại học Cao đẳng thi 3 môn, ngữ văn, chiến thuật, dân quân tự vệ và công tác đảng, công tác chính trị. Văn bằng 2, thi tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử đảng. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, 228 thí sinh trên địa bàn quân khu chấp hành nghiêm quy chế quy định trong quá trình thi.
Tham gia hội thi dân vận khéo năm nay do Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức, có 6 đội đến từ các đơn vị trực thuộc và kết nghĩa. Mỗi đội trải qua 3 nội dung thi, giới thiệu đơn vị địa bàn đóng quân, kiến thức và xử lý tình huống, sân khấu hóa. Nhiều tiết mục dàn dựng công phu, chủ đề đa dạng như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chấp hành luật nghĩa vụ quân sự. Đây là đơn vị được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chọn làm trước, rút kinh nghiệm.
Trung đoàn 9 Sư đoàn 8 tổ chức kết thúc bồi dưỡng nghiệp vụ canh phòng sau một tháng huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023, trên 440 học viên, các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu được tiếp thu các nội dung, điều lệnh, võ thuật, bắn súng và nghiệp vụ canh phòng. Học viên tích cực học tập, nắm chắc kiến thức, chấp hành nghiêm kỷ luật, kiểm tra 100% nội dung đạt khá giỏi.
Tiểu đoàn 2 Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 kiểm tra kết thúc huấn luyện giai đoạn 1 năm 2023. Các thành viên kiếp xe là quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, gồm điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, thể lực, chuyên ngành tăng thiết giáp. Kết quả 100% hoàn thành tốt nội dung, 80% khá giỏi. Các khoa mục chuyên ngành tăng thiết giáp đạt giỏi.
Trong chương trình học kỳ quân đội năm 2023, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh, tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp tổ chức, 89 học viên từ 12 đến 17 tuổi được trải nghiệm xếp chăn màn, thể dục sáng, tháo lắp súng tiểu liên AK, điều lệnh đội ngũ, kỹ năng sơ cấp cứu, giao tiếp ứng xử. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức trao 89 chứng nhận hoàn thành chương trình, khen thưởng 21 cá nhân có thành tích tốt phục vụ và tham gia các hoạt động. Thưa quý thính giả và các đồng chí, ngày 26 tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp Cục Chính trị Quân khu 9, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Tiếng gọi non sông, khát vọng cống hiến. Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ của tuổi trẻ quân đội nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung, để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn thế hệ cha anh đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc.
Uống nước nhớ nguồn là đạo lý truyền thống tự ngàn đời của dân tộc ta. thấm nhuần đạo lý tốt đẹp đó và thấu hiểu sự hy sinh cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh đối với đất nước. Thời gian qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được các cấp các ngành thành phố Cần Thơ quan tâm, chăm lo với nhiều hoạt động tri ân có ý nghĩa như thăm tặng quà, sổ tiết kiệm, xây dựng nhà nhân ái, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài ghi công anh hùng, liệt sĩ. Cùng với hoạt động trên, lễ thắp nến tri ân được tổ chức thường niên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, cùng chung tay xây dựng quê hương đất nước, hướng tới tương lai tươi sáng. Thượng úy Nguyễn Đình Đạt, Phó Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn Pháo Phòng 0226, Quân khu 9, bày tỏ.
Lên ngọn nến tri ân này xin gửi gắm đến các anh, các bác, các chú đã ngã xuống, lòng biết ơn và lòng thành kính, quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tiếp nối truyền thống đền ơn đáp nghĩa, ban tổ chức trao 150 suất quà cho các đối tượng chính sách, 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ xây tặng 3 căn nhà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ chương trình ngôi nhà 100 đồng, tổng kinh phí chương trình trên 700 triệu đồng. Bà Lưu Thị Hiền là cháu ngoại của mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Cấm, ngụ ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, được nhận hỗ trợ xây tặng nhà. Và cháu Đào Thị Tường Vi, học sinh lớp 4, trường tiểu học Đông Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, được nhận học bổng. Xúc động nói.
Nhà cô cắt hồi đó năm nay 33 năm rồi, bây giờ đòn tay một ton thì nó cũ. Tiền này tôi dự định để lót gạch lại sửa nhà cho khang trang là để thờ cúng hai liệt sĩ. Đợt này gì cũng cảm ơn mấy chú bộ đội nhiều.
Rất hạnh phúc vì cái phần quà này nó làm cho con cảm xúc rất là vui mừng. Cha mẹ con là ít tiền lắm, con sẽ học giỏi, cả để mai mốt lớn lên con giúp gia đình.
Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, nơi an nghỉ trên 3.000 anh hùng liệt sĩ đến từ nhiều miền quê cả nước, cùng những ngọn nến linh thiêng, lời ca tái hiện trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc. Mười tiết mục dàn dựng công phu, ca ngợi lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới tương lai tươi sáng của thế hệ cha anh. Cùng tham gia biểu diễn trong chương trình lần này, Trung úy Nguyễn Pha Lê, diễn viên múa và Thiếu tá Lê Thị Ngọc Quyền, đội trưởng đội sân khấu cải lương, đoàn văn công quân khu 9, chia sẻ.
Cứ vang lên cái lời hát, bài hát đó thì trong tôi luôn có một cái tình cảm rất là sâu lắng và lúc nào cũng rất là xúc động. Tôi cảm thấy rất là vinh dự.
Ngọc Quyền cũng rất là cảm xúc, cố gắng cống hiến và làm hết sức mình. Không chỉ ngày hôm nay mà tất cả những bài hát nói về các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho quê hương.
Đại tá Trần Viết Năng, ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn, trưởng ban thanh niên quân đội cho biết, chương trình tri ân tại thành phố Cần Thơ do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo thực hiện. Thông qua các hoạt động trên nhằm giáo dục cán bộ chiến sĩ nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc sẻ chia một phần những khó khăn về vật chất tinh thần của đồng bào, góp phần thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân.
Đây là một trong những điểm nhấn để góp phần cổ vũ động viên, tuyên truyền giáo dục cho cái cán bộ đoàn viên và thế hệ trẻ nói chung là thấy được cái công lao, cái sự hy sinh bằng xương máu của thế hệ các cha ông đi trước.
Lớn lên trong hòa bình, tuổi trẻ hôm nay luôn trân trọng lịch sử, khắc ghi sự hy sinh to lớn của bao lớp người đi trước. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là nền tảng để phấn đấu. Và trong mọi điều kiện, vai trò xung kích cống hiến của tuổi trẻ luôn phát huy, góp phần xây dựng đất nước lớn mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát có đồng lúa mênh mang câu hò, bài hát có người lính âm thầm. Cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đấu không quên bên đôi. Bài hát có người lính biên cương thương mẹ. Bài hát có ngọn gió quân bay theo dấu chân tròn. Để lại một bài ca trên cát trắng bao la.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 8, Hội thao võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2023 do Quân khu 9 đăng cai diễn ra tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ. Đây là dịp khẳng định phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong quân đội luôn hoạt động tích cực, rộng khắp, chất lượng và đóng góp không nhỏ vào nền thể thao nước nhà. Do đó, mọi công tác chuẩn bị tiến hành khẩn trương để hội thao tổ chức đúng kế hoạch.
Năm nay, hội thao thu hút 41 câu lạc bộ võ thuật tham gia, gồm Bộ Chỉ huy quân sự 36 tỉnh, thành phố, Bộ Tham mưu Quân khu 7, Quân khu 9, Binh chủng Đặc công, Trường Sĩ quan Lục quân 1 và 2, với hơn 1.200 đại biểu, huấn luyện viên, vận động viên và lực lượng phục vụ, trong đó có 731 vận động viên. Để chuẩn bị chu đáo cho hội thao, phía Quân khu 9, đơn vị đăng cai đã thành lập các tiểu ban gồm Tiểu ban tuyên truyền và khen thưởng, Tiểu ban nhân sự và chuyên môn, Tiểu ban nội dung, vật chất, Tiểu ban an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và y tế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã ban hành văn bản hướng dẫn về mục đích yêu cầu của hội thao, quy định về điều lệ nội dung thi đấu và các quy định về phương pháp tiến hành, cũng như công tác chấm điểm các nội dung thi đấu để các đơn vị tham gia chuẩn bị và có phương pháp tập luyện phù hợp tham gia hội thao đạt hiệu quả cao. Đại tá Võ Văn Hùng, trưởng phòng quân huấn nhà trường, Bộ Tham mưu Quân khu 9 cho biết.
Các bộ phận tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị như là bố trí lực lượng phục vụ, rồi lực lượng là bảo vệ an ninh, rồi triển khai cái lực lượng là sắp xếp sẵn sàng phục vụ cho cái bố trí xe, rồi giới hướng dẫn đại biểu thủ trưởng cấp trên đến dự.
Cùng với đó, nơi ăn nghỉ của các đoàn vận động viên cũng được bố trí chu đáo, thuận lợi di chuyển đến điểm thi đấu. Là một trong 9 đơn vị bảo đảm công tác này, Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều tập trung vệ sinh phòng ở, củng cố hệ thống điện nước, chuẩn bị đầy đủ từ chăn màn đến đồ dùng thiết yếu, tạo không gian thoáng mát, sinh hoạt, tươm tất nhất cho vận động viên. Trung tá Lê Minh Hiếu Em, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thông tin.
Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều chuẩn bị mọi mặt về công tác, từ khâu là dọn vệ sinh, sơn phết rồi lại các cái căn nhà, rồi chuẩn bị những cái vật chất để cần thiết cho cá nhân của đoàn vận động viên.
Theo chia sẻ của đại úy Trần Thái Minh Nghĩa, trợ lý hậu cần tiểu đoàn 2, lý đoàn thông tin 29, tại mỗi nơi ở sẽ bố trí bếp ăn phục vụ các đoàn vận động viên, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thực đơn và cách chế biến phù hợp khẩu vị của các đoàn.
Mỗi vùng miền là ăn nó khác nhau, hậu cần của đơn vị cũng hợp đại để dự kiến cái thực phẩm cũng như là thực đơn để cho nó phù hợp. Còn về khai thác lương thực thực phẩm tại chỗ thì cái này là đơn vị cũng đã dự kiến nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng tốt cho vận động viên.
Được biết năm nay, hội thao có 41 câu lạc bộ võ thuật tham gia, gồm 36 câu lạc bộ võ thuật của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, tăng 5 câu lạc bộ so với năm 2022. Bộ Tham mưu các quân khu 7 và 9, Binh chủng Đặc công, Trường Sĩ quan Lục quân 1 và 2, với trên 1.200 đại biểu huấn luyện viên, vận động viên, là đơn vị đăng cai, Quân khu 9 bảo đảm xe đưa đón các đoàn trong suốt quá trình tham gia giải đấu. Bảo đảm đầy đủ các mặt công tác, phục vụ hội thao, võ chiến đấu tay không, các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2023 là dịp tuyên truyền giới thiệu hình ảnh của lực lượng vũ trang Quân khu 9, đồng thời giao lưu học hỏi, nâng cao vị thế các câu lạc bộ võ thuật với tinh thần thể thao kết nối tình hữu nghị. qua đó góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật chiến thuật cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Đồng bằng Cửu Long nơi sông nước mênh mông, vườn cây trái đơm bông, bên biển lúa xanh ngập cánh đồng, nhớ ông cha ta từ ngàn xưa đi mở đất, cho hôm nay con cháu có chiến dòng sông. Qua bao nhiêu năm nô lệ, là qua bấy nhiêu năm nhân dân tranh đấu không ngừng, từ ngày tầm bóng đến đại bác súng đầu, qua thử thách kiên cường từ trong chiến đấu lớn lên, đường hành quân xa bao năm tháng đi qua, từng tên đất tên sông còn ghi dấu chiến công sáng ngời, khắc ghi muôn thu trận tầm vũ vang dội sông núi, bao năm sau gương ấm mắt vẫn còn soi. Qua bao nhiêu năm gian khổ, là bao máu xương quân dân khu chiến đã đổ, độc lập tự do ta thề dưới lá cờ, đi sư vững coi bờ và xây lên những ước mơ.
Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, sự cố thiên tai dù khó ngăn nhưng có thể phòng chống và hạn chế thấp nhất rủi ro thiệt hại. Kinh nghiệm sâu sắc qua các lần ứng cứu kịp thời đó là thực hiện song hành các giải pháp cấp bách. Trong khi các ngành địa phương đang tìm giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, thống kê thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ kịp thời sớm khôi phục sản xuất lưu thông, thì hoạt động bám địa bàn hỗ trợ nhân lực giúp nhân dân khắc phục sự cố của lực lượng dân quân địa phương và các đội xung kích là rất cần thiết. Ghi nhận sau đây được thực hiện tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
Tờ mờ sáng một ngày trung tuần tháng 7, nhận được tin, ấp An Hội xảy ra một vụ sạt lở ở tuyến đê bao từ cầu số 6 đến cầu Ngọc Xuân Quang, dài 15 mét, ảnh hưởng đến lộ giao thông liên xã. Ông Võ Sơn Kiệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nhanh chóng cùng lực lượng dân quân và tổ thanh niên xung kích tình nguyện, đến hiện trường thực hiện công tác rào chắn, cảnh báo, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn. Đây là lần thứ ba các lực lượng ở Tân An Hội khẩn trương thực hiện nhiệm vụ kể từ sau sự cố sụp lún tuyến đê bao sông Mang Thít, ấp Tân Thiền xảy ra vào giữa tháng 6 năm 2023.
Ủy ban nhân xã và đảng ủy đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và dân quân tự vệ đến để khắc phục cái đoạn đê bao, và sau đó sẽ báo cho đơn vị thi công tiếp tục là khắc phục để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.
Theo ông Võ Sơn Kiệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, cách đây 2 năm, mỗi mùa mưa, con nước triều cường ở Tân An Hội chỉ xảy ra tình trạng nước tràn bờ bao, ảnh hưởng sản xuất. Nhưng từ 2 năm gần đây, thiên tai, dông, lốc xoáy, sạt lở liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình nhà ở, hạ tầng giao thông và sản xuất của bà con. Như mới đây, dông, lốc xoáy làm đổ khoảng 100 hectare lúa đang giai đoạn thu hoạch trên địa bàn, sụp lún hai tuyến đê bao. Có mặt tại khu vực sạt lở tuyến đê bao sông Mang Thít, ấp Tân Thiền, nơi có một đoạn mặt đê đường bê tông rộng 3 mét, dài hơn 50 mét bất ngờ sụp xuống lòng sông vào ngày 19 tháng 6. Hiện trường chỉ còn lại khoảng nước mênh mông, đê bao bị chia cắt, độ sâu đo được ngay chân đê vào ngày 21 tháng 7 là trên 4 mét. Hơn 20 lực lượng gồm đội thanh niên xung kích tình nguyện và tiểu đội dân quân cơ động xã Tân An Hội cùng lực lượng tăng cường từ ban chỉ huy quân sự huyện Mang Thít có mặt. Trước mắt, lực lượng tiến hành rào chắn và cắm cừ gia cố bờ đất phía trong, tránh ảnh hưởng nghiêm trọng hơn do dòng nước xoáy và tác động của sóng tàu thuyền. Anh Quỳnh Phước Triều, bí thư xã đoàn, đội trưởng đội thanh niên xung kích tình nguyện xã Tân An Hội cho biết:
Chỗ xã đoàn cũng thành lập một cái đội tổ xung kích tình nguyện để mà thực hiện dân trong tiến hành dọn dẹp các cây lớn ở quen các tuyến giao thông cũng như quen mấy sông để tránh đề phòng sạt lở, hỗ trợ đắp các tuyến đường đi bao nhỏ để ngăn cái nước đừng cho nó tràn vào nhà dân cũng như vào vườn để tránh gây thiệt hại.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh Vĩnh Long, năm 2022, toàn tỉnh đã xảy ra 126 điểm sạt lở trong nội đồng và sông chính, làm mất gần 4,5 km đất bờ sông, kênh rạch và các công trình đê bao, đường nông thôn. Sạt lở đã làm thiệt hại 12 căn nhà, 135 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, ước thiệt hại về công trình trên 41 tỷ 600 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra hơn 80 điểm sạt lở, làm mất trên 2,4 km bờ sông, nhiều hơn 1,8 km so với cùng kỳ, ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ dân, thiệt hại tài sản trên 7 tỷ đồng, gấp 10 lần so cùng kỳ. Trung tá Nguyễn Công Lượng, chính trị viên phó, kiêm chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy quân sự huyện Mang Thít, thông tin.
Khi mà địa phương báo lên có vụ sạt lở thì chúng tôi phân công cử lực lượng xuống phối hợp với ban ngành đoàn thể địa phương để khắc phục giúp dân di dời những cái tài sản, rồi hạn chế đến thấp nhất là thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. 6 tháng đầu năm nay thì cái lượt cán bộ chiến sĩ tôi cử đi là khoảng trên 200 lượt.
Sự cố thiên tai dù khó ngăn nhưng có thể phòng chống và hạn chế thấp nhất rủi ro thiệt hại. Kinh nghiệm sâu sắc nhất qua các lần ứng cứu kịp thời đó là thực hiện song hành các giải pháp cấp bách. Ngoài công tác tuyên truyền của ngành chức năng, địa phương, thì các lực lượng cần thường xuyên phối hợp kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, xung yếu, sẵn sàng phương án chủ động ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra, đặc biệt bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân. Song song đó, thực hiện ngay việc huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng ở khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức tháo dỡ, di dời người, tài sản đến nơi an toàn, theo phương châm 4 tại chỗ. Và trong khi chờ các ngành địa phương tìm giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai và thống kê thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, sớm khôi phục sản xuất lưu thông, thì hoạt động bám địa bàn hỗ trợ nhân lực, giúp dân khắc phục của lực lượng dân quân địa phương và các đội xung kích như đã thông tin là rất cần thiết.
Bộ đội cụ Hồ luôn giản dị dễ thương, được lòng nhân dân, nghĩa tình mãi luôn đậm sâu. Bộ đội cụ Hồ đâu giá chi gian khổ, lội suối băng rừng giữ vững lòng kiên trung, bền chí bền gan dũng cảm và quyết chí, trước mặt quân thù không hề biết chùn chân. Bộ đội cụ Hồ luôn lập nhiều chiến công để vẻ vang thêm tự hào cháu con của người, là người bộ đội nhân cách luôn gìn giữ, hiểu thấu con đường đang cách mạng giao cho, tình cảm quân dân luôn luôn là tiêu chí, thời chiến thời bình vẫn luôn giữ kỳ cương. Quân đội Việt Nam noi theo tấm gương của người, học người vì dân quên đi bản thân mình, lời người năm xưa có dân là có tất cả, tất cả vì dân khó khăn gì cũng vượt qua. Bộ đội cụ Hồ qua bao cuộc biến dâu luôn mang trên vai nhiệm vụ bác giao lại đây, học tập rèn luyện hãy chung tay dựng xây, gìn giữ tươi đẹp gấm vóc của non sông, để nước Việt Nam vững bền ngàn muôn kiếp, quân đội kiêu hùng sáng ngời mãi niềm tin.
Quý khán giả và các đồng chí thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút chủ nhật ngày 6 tháng 8 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.